11 La Mã, cơn bão lượng tử hay là cuộc cách mạng lượng tử thứ nhất. Sau cùng, năm 1926, một lý thuyết phi lẽ thường được phát triển để giải thích mô thức vận hành mới của electron trong vật chất. Nó xem ra lệch lạc, nhưng trong thực tế không phải như thế. Nó được gọi là thuyết cơ học lượng tử. Danh từ lượng tử ám chỉ mặt trái kỳ lạ này của vật chất đi ngược lại lẽ thường. Lý thuyết lượng tử cũng giải thích tất cả loại chi tiết, như tại sao một nguyên tử oxy với hai nguyên tử hydro lại làm thành nước, vân vân. Cơ học lượng tử do đó áp dụng cho lý thuyết nền tảng của hóa học, và như thế ngành hóa lý thuyết cơ bản chính là vật lý học vậy. R. Feynman, Werner Heisenberg và cơ học lượng tử. 1925-1927 là giai đoạn phát triển dồn dập và bứt phá của thuyết lượng tử do một thế hệ trẻ đang lên thực hiện. Đây cũng là giai đoạn mà sự hoài nghi dai dẳng của các nhà khoa học về giả thuyết lượng tử của Einstein đã tắt hẳn. Những gì Einstein dấy lên năm 1905 như sóng gợn, bây giờ thành bão táp. Ý tưởng lượng tử của Planck lúc đầu như một mạch nước nhỏ, nay chảy ra đến biển cả. Cuộc bứt phá đầu tiên được Heisenberg thực hiện, lúc đó mới 23 tuổi. Heisenberg xuất thân từ một gia đình có ý chí vươn lên cao độ trong xã hội. Ông có ý chí và quyết tâm rất lớn, nổi tiếng là thông minh, học trò của Sommerfeld ở Munich trước khi về làm trợ lý cho Born ở Göttingen, quyết làm nên những khám phá kỳ tích trong làn sóng vật lý hiện đại của thế kỷ đang dâng cao, để được công nhận ngang hàng như những bậc thầy đi trước. Năm 1922, trước khi nhận được giải Nobel, Bohr đến Göttingen làm một số bài giảng về mô hình nguyên tử của ông. Lúc đó Heisenberg đang làm việc một học kỳ tại đó. Bohr đã nhìn thấy những bất ổn trong cơ sở của mô hình nguyên tử của ông. Tuy nó cho những kết quả rất tốt cho nguyên tử hydro, nhưng tỏ ra không hiệu quả đối với những nguyên tử và phân tử phức tạp khác. Ông cũng phải chống đỡ các quỹ đạo bằng một số cột nhân tạo. Bohr biết rằng những vấn đề của ông không còn chỉ là vấn đề vật lý thuần túy, mà còn là vấn đề nhận thức luận nữa. Trong phần thảo luận ở một buổi thuyết trình của Bohr, Heisenberg đã gây sự ngạc nhiên cho Bohr rằng những câu hỏi sắc bén làm cho Bohr phải lúng túng. Bohr liền mời Heisenberg đi dạo với ông buổi chiều đó để thảo luận về những vấn đề lượng tử mà Bohr đang quan tâm. Buổi đi dạo 3 giờ liền là xuất phát điểm quyết định của sự nghiệp hàn lâm của Heisenberg. Bohr mặt khác cũng khám phá ra tài năng đặc biệt của Heisenberg, lúc đó mới 21 tuổi và đang làm luận án tiến sĩ. Trong cuộc đi dạo, Heisenberg cũng cảm nhận những vấn đề trong vật lý nguyên tử là tuyệt vọng như thế nào. Một ngọn núi cao sừng sững đứng trước mặt ông. Từ học kỳ mùa hè 1925, lúc này đã là Privatdozent ở Đại học Göttingen, Heisenberg bắt đầu tìm cách giải bài toán làm sao đoán được cường độ của các vạch quang phổ của nguyên tử hydro mà không cần đến các quỹ đạo của Bohr, mà chỉ cần tập hợp các tần số dao động và những đại lượng quyết định cường độ của các vạch quang phổ, được gọi là biên độ, là đủ. Nhưng độ phức tạp của vấn đề quá lớn. Tháng 6 năm 1925, sau thất bại với những ý tưởng mới của ông, Heisenberg xin phép đi nghỉ 14 ngày trên đảo Helgoland để làm dịu cơn dị ứng bông cỏ đang hoành hành. Trong nhiều ngày trên đảo đi dạo, leo gần đá, đọc thơ Goethe mà ông thuộc lòng và suy nghĩ về vật lý, ông dần dần đã làm chủ được các phép toán phức tạp đặt ra cho năng lượng. Vào một buổi tối nọ, ông đã hoàn tất việc kiểm chứng định luật bảo toàn năng lượng ở tất cả các số hạng. Tất cả đều đúng một cách rất tự nhiên, như ông đã đi đúng vào vùng nước mong muốn. Lúc đó ông thấy thất kinh trước cảm giác của một tia chớp đến. Tôi cảm thấy rằng mình đã nhìn xuyên qua bề mặt các hiện tượng nguyên tử để thấy một cái đáy nằm sâu bên dưới với vẻ đẹp nội tại kỳ lạ. Và tôi cảm thấy gần như chóng mặt khi nghĩ rằng mình phải tìm ra những cấu trúc toán học phong phú này mà thiên nhiên đã trải ra trước mắt tôi ở dưới kia. Tôi bị kích động đến độ không thể nghĩ đến việc đi ngủ được nữa. Ông trở về Göttingen đem ngay ý tưởng mới thảo luận với Max Born và Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, rồi sau đó viết thành bài báo. Born bị mê hoặc. Còn Pauli ứng dụng ngay ý tưởng mới này để tính quang phổ của nguyên tử hydro. Kết quả vượt hẳn kết quả của Bohr. Thế là Heisenberg có thể xóa bỏ các quỹ đạo của Bohr, vì chúng không bao giờ quan sát được, vì thế không thực. Chính xác, Heisenberg đã ứng dụng quan điểm thực chứng luận của Einstein được sử dụng trong thuyết tương đối hẹp năm 1905. Cắt bỏ khỏi mô hình vật lý tất cả những gì không quan sát được, chỉ giữ lại những biến số quan sát được mà thôi. Đó là giờ phút cơ học lượng tử ra đời. Heisenberg mượn hình ảnh sau đây để diễn tả tình hình vật lý nguyên tử lúc đó khi sau này nhớ lại. Trong vật lý nguyên tử, vào thời điểm mùa đông 1924-1925, chúng tôi đã đi đến khu vực, ở đó tuy sương mù thường còn dày không nhìn xuyên qua được, nhưng ở đó có thể nói đã sáng hơn ở phía trên chúng tôi rồi. Những sự khác biệt của độ sáng báo hiệu khả năng có thể nhìn xuyên qua được. Heisenberg là một người rất thích leo núi. Chính ông là người leo núi đã vượt lên khỏi những đám mây mù để thấy được đỉnh núi trước những người khác. Nếu như mô hình của Bohr trước đây vẫn còn liên kết giữa cơ học cổ điển và thuyết lượng tử, thì nay mô hình của Heisenberg hoàn toàn đoạn tuyệt với cơ học cổ điển, chỉ còn là cơ học lượng tử thuần túy mà thôi. Bohr nhận ra các chuỗi cơ học lượng tử của các tần số mà nguyên tử phát ra khi đi từ một trạng thái này sang trạng thái khác làm thành một matrix, mà các phép nhân của chúng chính là các phép nhân phức tạp của Heisenberg. Cơ học lượng tử của Heisenberg do đó cũng được gọi là cơ học matrix. Einstein có ấn tượng mạnh với ý tưởng mới của Heisenberg, bảo rằng những ý tưởng của Heisenberg và Born đã làm cho tất cả chúng ta nín thở. Nhưng ông cho rằng đó là phép tính của phù thủy vì nó quá phức tạp, làm cản trở việc ứng dụng, đánh mất đi tính trực quan. Còn đối với Heisenberg, loại vật lý mới này tự giải phóng khỏi những hình ảnh trực cảm và đòi hỏi phải từ bỏ hoàn toàn tính trực quan. Thành công thần thánh hóa phương tiện như ông đã từng tuyên bố khi ông đề xuất với Sommerfeld lượng tử lẻ phân nửa của số nguyên để giải thích chính xác hiệu ứng bất thường của Zeeman vài năm trước đó tại Munich, và cũng đã gây sửng sốt không ít trong giới vật lý. Erwin Schrödinger bủa sóng. Cơn sóng lượng tử tiếp tục dâng cao. Erwin Schrödinger lúc đó là giáo sư ở Zurich, ở tuổi 39, người ta bảo không còn trẻ lắm để làm một cuộc cách mạng trong khoa học. Nhưng nhớ rằng Planck đưa ra giả thuyết lượng tử ở tuổi 42. Nhiều năm qua đã không sản xuất gì đáng kể trong ngành vật lý, nên dự tính bỏ nghề vật lý để chuyển sang dạy triết học. Schrödinger, một người vốn được đào tạo trong loại trường bác học Gymnasium ở Áo, cũng như Heisenberg ở Đức, có học thuật uyên thâm. Ngày 11 tháng 2 năm 1931, trong một bài trả lời phỏng vấn cho tờ Observer ở London, Schrödinger tiết lộ: "Tôi không được phép gây ấn tượng rằng tôi chỉ quan tâm đến khoa học thôi. Thực sự mong muốn đầu tiên của tôi là trở thành thi sĩ. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng thi văn không phải là nghề làm ra tiền. Khoa học, mặt khác, mới hứa hẹn cho tôi một sự nghiệp." Ông là người có những suy nghĩ đa dạng và độc đáo trong khoa học. James Watson và Francis Crick phải nhìn nhận rằng họ đã đi đến khám phá DNA nhờ những ý tưởng của Schrödinger trong các bài giảng Sự sống là gì của ông năm 1948 tại Đại học Dublin, Ireland. Khi đọc công trình luận án tiến sĩ của de Broglie và các công trình của Einstein về thống kê Bose-Einstein, cũng như những bình luận ngắn gọn nhưng có tác động vô cùng sâu rộng của Einstein về những hệ quả của luận án của de Broglie, Schrödinger nói, tức thì ông xem thuyết sóng de Broglie-Einstein của các hạt chuyển động là thật sự nghiêm trọng. Theo đó, các hạt này không khác gì hơn là một loại sóng lăn tăn trên bức xạ sóng, chiếm cả cái nền vũ trụ. Giống như Einstein, Schrödinger cảm thấy cơ học lượng tử của Heisenberg là đáng ghét. Ông thấy đó là một sự thách thức cho ông để đi tìm một thuyết cơ học mới đẹp hơn. Ông tư duy theo hướng khác. Ông liền áp dụng những ý tưởng sóng vào các electron. Và sự thật đã đến. Từ tháng 2 năm 1926, sau khi khắc phục được những vấn đề khó khăn của toán học đặt ra, Schrödinger công bố cơ học sóng nổi tiếng của ông thành một loạt bài dưới cái tên lượng tử hóa như bài toán giá trị riêng. Nền tảng của cơ học này được đặt trên một phương trình vi phân được gọi là phương trình sóng hay phương trình Schrödinger cho hàm số sóng của hạt, có ký hiệu là Percy. Đó là một phương trình vi phân chỉ chứa các hàm số liên tục của các biến số liên tục mà lại có các hiệu ứng lượng tử như các mực năng lượng trong một nguyên tử. Các mực năng lượng chính là các trị số riêng trong phương trình Schrödinger. Chúng làm thành quang phổ của hạt và là những trị số có thể có được của một cuộc đo đạc. Nhưng hàm số Percy là gì? Mong muốn của Schrödinger rằng nó là sóng cơ học thật, mô tả tỉ trọng của điện tích và vật chất trong không gian, đã nhanh chóng trở thành ảo vọng. Nhưng Born đã nhanh chóng tìm được câu trả lời. Sóng đó là sóng xác suất, chính là mật độ xác suất, hay độ lui tới thường xuyên tại vị trí X của hạt. Bản thân Percy không có một ý nghĩa nào về sóng cả. Đối với Schrödinger, hạt là sóng, ý tưởng của de Broglie. Nhưng giờ đây sóng không phải là hạt nữa, mà chỉ là xác suất để tìm thấy hạt thôi. Hạt, vật chất, đã bị giặt bạc màu thành mây xác suất. Mỗi hạt được tượng trưng cho một đám mây xác suất. Cái mà nhà vật lý có thể tìm thấy không phải là nguyên tử chính nó, mà là xác suất để tìm thấy nó trong một vùng cho trước thôi. Nhưng điều này cũng đủ để cho phép tiên đoán các hiện tượng vi mô rất chính xác. Với phương trình sóng Schrödinger, xác suất đã tiến quân vào thế giới vật lý lượng tử ở chiều sâu. Vật lý, Born bảo, không thể nào trở lại thế giới tất định như trước nữa. Xác suất đã từng xuất hiện trong vật lý, trong cơ học thống kê, nhưng chỉ như một công cụ để giải thích tính xác suất ngẫu nhiên từ cơ học cổ điển, giờ đã được nâng lên có một ý nghĩa trung tâm trong việc nhận thức sự vận hành của thiên nhiên. Cơ học sóng của Schrödinger hay cơ học matrix của Heisenberg đã làm cho ngành vật lý nguyên tử chuyển động. Đến lúc đó chưa có một lý thuyết nào như thế cả. Bây giờ người ta có đến hai, khác nhau về phương pháp, quan niệm, cách diễn đạt. Đó là màn mới của vở bi kịch lượng tử. Hai loại cơ học này, matrix và sóng, chạm trán và cạnh tranh nhau dữ dội, mà phần thắng nghiêng về cơ học sóng của Schrödinger. Heisenberg quyết không chấp nhận quan điểm sóng của Schrödinger, và Schrödinger cũng quyết không chấp nhận quan điểm matrix của Heisenberg. Giới vật lý chấp nhận phương trình sóng Schrödinger dễ dàng hơn, bởi họ đã làm quen với khái niệm sóng từ khi còn ở ghế nhà trường rồi. họ lại có thể giải phương trình sóng để tìm nghiệm số chính xác, hơn là phải giải nhiều phương trình matrix của Heisenberg. Mặc dù Schrödinger và Dirac sau đó chứng minh một cách độc lập rằng hai loại cơ học đó thật ra tương đương với nhau, nhưng Heisenberg cảm thấy rất thất vọng, nghĩ rằng cả công trình cách mạng của mình sẽ bị rơi vào quên lãng. Nguyên lý bất định hay là sự phá hoại vật lý cổ điển bởi cậu bé ngỗ nghịch Heisenberg. Rồi một cơ hội mới đến với ông. Pauli đang bí trước ý nghĩa của biểu thức không giao hoán được giữa động lượng P và vị trí Q của hạt. Born đã quan sát được tính không giao hoán này từ cơ học matrix của Heisenberg trước đây. Sự vận hành của P và Q là một điểm tối kỳ bí đối với Pauli. Tháng 10 năm 1926, Pauli viết cho Heisenberg một lá thư dài, trong đó có những đoạn như: các biến số P phải được chấp nhận như được kiểm soát, các biến số Q thì không được kiểm soát. Do đó người ta không thể nói được về một quỹ đạo nhất định của hạt, và người ta không được phép hỏi về P và Q cùng một lúc. Heisenberg liền suy nghĩ về điểm tối khó hiểu này và chiến đấu nhiều tháng liền. Cho đến khi một buổi tối, ông nhớ lại cuộc nói chuyện với Einstein tại nhà riêng ở Berlin và câu nói của Einstein: chính lý thuyết quyết định cái gì người ta có thể quan sát được. Lúc đó, tôi nhận ngay ra rằng cái chìa khóa cho cái cổng đóng kín bấy lâu nay phải được tìm ở chỗ này. Ngày 23 tháng 2 năm 1927, với tất cả sự đam mê và cao vọng, Heisenberg đã viết cho Pauli một lá thư tay dài 14 trang, mà nội dung của nó một tháng sau được đăng trên tạp chí Vật lý. Dưới cái tên về nội dung trực quan của động học lượng tử và cơ học. Đó chính là nguyên lý bất định của Heisenberg. Nó được diễn tả như sau. Nếu chúng ta đo đạc cùng một lúc vị trí và vận tốc của hạt thì sai số của vị trí nhân với sai số của vận tốc ít nhất bằng hằng số Planck h chia cho 2 nhân pi. Viết ra: mở ngoặc delta p đóng ngoặc nhân mở ngoặc delta q đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 2 nhân pi. Hai đại lượng đó không bao giờ được con người biết chính xác cùng một lúc cả. Nói một cách khác, chúng ta không bao giờ nhìn rõ bằng hai con mắt P và Q một lúc cả. Thể một bên càng rõ thì bên kia càng mờ. Thế giới quan của cơ học cổ điển như bị đảo lộn. Nguyên lý bất định của Heisenberg đã khiến Bohr đưa ra nguyên lý bổ sung, làm ý tưởng chủ đạo cho cái sau này được gọi là diễn giải Copenhagen của thuyết lượng tử. Theo đó, vị trí và vận tốc của hạt là hai đại lượng bổ sung, cũng như một số cặp đại lượng nhất định khác, như năng lượng và thời gian. Theo Bohr, tính chất hạt và sóng cũng có tính chất bổ sung như thế. Chúng ta chỉ biết và chọn được một trong hai, tùy theo thí nghiệm. Bổ sung bao hàm đối kháng, cái này hiện rõ, cái kia chìm đi, nhưng hai cái lại điều kiện lẫn nhau trong sự tồn tại. Theo Bohr, cái giá chúng ta phải trả cho sự lựa chọn này là một sự giới hạn của những gì chúng ta biết được từ thí nghiệm. Và chính điều này được diễn đạt qua nguyên lý bất định của Heisenberg. Pauli trả lời lá thư tay 14 trang của Heisenberg với lời lẽ: hừng đông của một thời đại mới bắt đầu. Vở bi kịch lượng tử diễn tiến với cường độ mạnh chưa từng có. Năm 1932, Heisenberg được công nhận giải Nobel cho những đóng góp khai phá của ông cho cơ học lượng tử, lúc ông mới 31 tuổi. Schrödinger được công nhận giải Nobel cùng chia với Dirac năm sau. Chúng ta thấy Heisenberg và Schrödinger chỉ đợi 7 năm để được công nhận giải Nobel về thuyết lượng tử, trong khi những người khai sáng phải đợi lâu hơn nhiều. Planck đợi 19 năm, Einstein 17 năm. Điều đó cho thấy thuyết lượng tử giờ đây được chấp nhận nhanh chóng nhiều so với trước. Với nguyên lý bất định này, con người đã bị tạo hóa giới hạn trong sự hiểu biết của mình về thiên nhiên. Hệ quả của nó là người ta không thể nói đến quỹ đạo của các hạt như trong cơ học Newton đã từng làm. Ở đó người ta có thể biết chính xác ở mọi lúc vị trí và vận tốc của một vật thể. Quan sát, đó là một sự chọn lựa giữa nhiều khả năng. Nhưng đồng thời nó giới hạn lại sự hiểu biết của chúng ta về những khả năng khác và tương lai. Khi không thể biết được chính xác vị trí và vận tốc của một hạt, thì làm sao biết được tương lai của nó? Tính nhân quả bị đặt lại vấn đề trong thế giới nguyên tử. Thuyết tất định mà Laplace 1749-1827 từng đề cao qua hình ảnh của con quỷ của Laplace bị đảo lộn. Nếu một con quỷ thông minh hơn người biết được vào một thời điểm bất kỳ nào đó vị trí và vận tốc của mỗi hạt trong vũ trụ một cách chính xác, thì bằng các định luật Newton, nó sẽ biết hết toàn bộ diễn biến của thế giới trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vũ trụ do đó hoàn toàn được xác định tại mỗi lúc trong lịch sử của nó. Con người không cần đến Thượng Đế nữa. Heisenberg, với tuổi 26, bảo rằng điều này không thể được. Người ta không thể biết được đầy đủ vật tự nó của Kant, mà chỉ một phần thôi. Mặt khác, mỗi sự đo đạc sẽ làm nhiễu loạn thế giới vi mô do hành động đo đạc. Vì electron sau khi bị quan sát sẽ bị thay đổi do sự tiếp xúc với ánh sáng chiếu vào nó chẳng hạn. Từ lúc đo đạc, electron chỉ còn trạng thái của hạt, được định vị, và nó giữ trạng thái đó, chứ không còn trạng thái sóng nữa. Do đó trong thí nghiệm khe kép không thể có giao thoa. Thí nghiệm khe kép. Trong cơ học lượng tử, thí nghiệm nổi tiếng nhất bộc lộ tính chất huyền bí của thế giới vi mô là thí nghiệm khe kép. Một nguồn sáng chiếu qua một tấm bảng có hai khe. Trên màn ghi hình, người ta thấy vân giao thoa trắng đen xuất hiện. Thomas Young đã nghĩ ra thí nghiệm này năm 1802 để chứng minh ánh sáng có dạng sóng. Sóng xuất phát từ hai khe, giao thoa nhau thành vân giao thoa. Đến đầu thế kỷ 20, Einstein cho rằng ánh sáng là dạng hạt, ở dạng các gói năng lượng rời rạc, được gọi là các photon. Ánh sáng là vừa hạt vừa sóng. Thí nghiệm của Young được tiếp tục dưới góc độ mới. Với kỹ thuật mới, người ta có thể phóng từng photon đi thay vì nhiều hạt một lúc. Chúng ta biết nếu một trong hai khe đóng lại, giao thoa sẽ biến mất. Nhưng giờ nếu hai khe cùng mở và từng hạt photon được phát ra, thì sau một thời gian tích lũy trên màn hình, người ta vẫn thấy vân giao thoa xuất hiện. Tức là mỗi photon biết mình phải đi đến chỗ nào trên màn hình theo một sự phân bổ đã định trước. Nhưng người ta tự hỏi, chỉ có một photon thì làm sao có giao thoa? Muốn giao thoa phải có hai hạt qua hai khe chứ. Chưa hết, nếu chúng ta đặt máy để phát hiện electron đi qua khe nào, thì hiện tượng giao thoa lại biến mất. Đó là những cái huyền bí. Cơ học lượng tử giải thích rằng mỗi photon đi qua khe trên hoặc dưới với những xác suất nhất định, cho nên hiện tượng giao thoa là kết quả của sự giao thoa của các xác suất. Ở mỗi khe chúng ta vẫn có sóng với một số xác suất. Khi nó bị máy phát hiện, thì tính chất sóng và xác suất đã gây ra giao thoa sẽ không còn nữa, do đó cũng không còn giao thoa nữa. Theo Feynman, thí nghiệm khe kép là một hiện tượng không thể, hoàn toàn không thể được cắt nghĩa bằng một cách cổ điển nào, và nó mang trong mình trái tim của cơ học lượng tử. Thực tế nó chứa đựng cái huyền bí duy nhất. Thí nghiệm này được thiết kế để chứa tất cả sự huyền bí của cơ học lượng tử, để đặt bạn trước các nghịch lý huyền bí và kỳ quặc của thiên nhiên 100%. Và ông tiếp, nó vận hành như thế nào? Guồng máy nào đã sản xuất ra cái này? Không ai biết, không ai có thể cho bạn một sự giải thích sâu hơn về hiện tượng này hơn là tôi đã làm, nghĩa là một sự mô tả nó. Niels Bohr và diễn giải Copenhagen. Bohr đi xa hơn khi bảo rằng trước khi đo đạc, chúng ta cũng không thể nói đến các đại lượng như vị trí, vận tốc của hạt. Cũng giống như ta không thể nói một người tốt hay xấu trước khi đo đạc ruột gan người đó, đưa anh ta vào một hoàn cảnh thử thách như một máy đo. Trước khi được đo đạc, một hạt có cả hai tính chất, vị trí và động lượng, nhưng cũng không có tính chất nào cả. Nó ở trong một tình trạng là có cả hai mà không có cái nào cả. Vật chất vừa tồn tại và cũng không tồn tại. Người ta không thể nói đến các đại lượng như vị trí và xung lực, hay nói đến thực tại của hạt photon trước khi hạt được đặt vào máy đo. Đó là một trong những cách nhìn của diễn giải Copenhagen. Diễn giải này đã đặt con người vào vị trí trung tâm. Để hiểu thiên nhiên, con người không đứng ngoài cuộc, mà vừa là khán giả, vừa là diễn viên. Planck cũng từng nói rằng, khoa học không thể giải đáp được cái huyền bí tối hậu của thiên nhiên. Đó là bởi vì, ở giai đoạn phân tích cuối cùng, chính chúng ta là một phần trong cái huyền bí mà chúng ta đang muốn giải đáp. Theo cơ học lượng tử, các hạt nguyên tử vận hành không giống như hạt hay sóng. Chúng không phải là mây, cũng không là banh pizza. Trạng thái của hạt là một sự chồng chập của nhiều trạng thái con. Khi có sự quan sát của con người, hàm số sóng sập xuống trị số riêng của nó. Đó là một bước nhảy lượng tử. Khái niệm này cũng được sử dụng trong mô hình nguyên tử của Bohr khi các electron nhảy từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác. Giống như con mèo của Schrödinger, xem ô dưới đây, trạng thái của nó là một chồng chập của hai trạng thái sống và chết, cho đến khi cánh cửa buồng chứa nó được mở ra để người ta quan sát. Lúc đó hàm số sóng bị sập xuống ở trị số riêng của nó. Năm 1928, từ Cambridge, Paul Dirac đã đưa được thuyết tương đối hẹp của Einstein vào cơ học lượng tử trong một bài báo có tên Thuyết lượng tử của electron, mở đầu cho lĩnh vực nghiên cứu điện động lực học lượng tử. Cũng trong bài báo này, Dirac dựa lên cách suy diễn công thức E bằng mc bình phương để tiên đoán có một hạt mới mang điện tích dương đi kèm với electron. Và không bao lâu, năm 1932, hạt này được tìm thấy và được đặt tên là positron, đó là phản vật chất. Con mèo của Schrödinger. Một thí nghiệm ý tưởng thứ hai nổi tiếng có tính chất triết học là con mèo của Schrödinger, được tác giả của nó đưa ra năm 1935 trong một loạt bài nổi tiếng Hiện tình của cơ học lượng tử, mà một trong những mục tiêu là để phản biện diễn giải Copenhagen. Con mèo được nhốt chung với một thiết bị chứa chất độc hydrocyanic chung với một nguyên tử có tính phóng xạ. Sau một thời gian, nếu chưa có sự phân hủy của nguyên tử, con mèo vẫn sống bình thường. Nếu nguyên tử phóng thích phóng xạ, thì bình thuốc độc tự động bị đập vỡ ra, con mèo bị chết liền. Người ta có thể thu xếp để cho sau một giờ, khả năng phóng xạ được phóng thích là 50%. Hàm số sóng của con mèo là kết quả của sự chồng chập của hai trạng thái mèo chết và mèo sống. Khi có sự quan sát, hàm số sóng sụp xuống, giá trị riêng, con mèo hoặc chết hoặc còn sống. Schrödinger nói, điều này ngăn cản chúng ta đã để một mô hình bị giặt bạc màu đi, làm chân dung của thực tại một cách thơ ngây. Đó là một sự khác biệt giữa một tấm ảnh chụp không được sắc nét và một tấm ảnh của những đám mây và sương mù. Trong một lá thư cho Schrödinger, Einstein viết: "Ông là nhà vật lý duy nhất bên cạnh Laue nhận thức rằng người ta không thể đi quanh thực tại được nếu người ta thành thật." Phần lớn các nhà vật lý một cách đơn thuần không thấy được họ đang chơi trò nguy hiểm gì với thực tại. Thực tại như cái gì độc lập với cái được thiết lập bằng thực nghiệm. Tuy nhiên, sự diễn giải của họ đã bị bác bỏ một cách đẹp mắt bằng hệ thống thí nghiệm của ông. Trong đó, hàm số sóng Psi của hệ thống chứa đựng cả hai trạng thái, con mèo sống và con mèo chết. Không ai thực sự nghi ngờ được rằng sự hiện diện hay vắng mặt của con mèo là điều gì độc lập với hành động quan sát cả. Cơ học lượng tử đã dấy lên cuộc tranh luận lớn nhất trong lịch sử khoa học giữa Niels Bohr và Albert Einstein kéo dài 30 năm liền. Bắt đầu là nguyên lý tất định của Heisenberg, gây tranh luận trong nhóm Bohr, Heisenberg, Born, Jordan và Pauli, mà đại biểu tinh thần là Bohr. Các cuộc tranh luận này đã diễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, nơi Bohr làm việc, dẫn tới sự thống nhất của một mẫu số chung trong năm 1926, tập hợp một số quan điểm của các khoa học gia nói trên, được gọi là diễn giải Copenhagen hơn là một khuôn mẫu rõ ràng. Sau đó, diễn giải đã được Bohr trình bày tại hội nghị Como, Ý, tháng 6 năm 1927, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Alessandro Volta. Einstein khước từ tham gia hội nghị trên nước Ý đã bị phát xít hóa, và sau đó được thử lửa tại hội nghị Solvay tại Brussels mùa thu 1927, như Heisenberg nói. Tại hội nghị đó, có thể nói là hội nghị của cơ học lượng tử, Einstein đưa ra hết phản thí dụ này đến phản thí dụ khác, nhưng Bohr cuối cùng đều hóa giải được cả. Dưới đây là một số trích dẫn từ bài diễn giải Copenhagen được Heisenberg trình bày lại trong quyển sách của ông. Diễn giải Copenhagen qua sự trình bày của Heisenberg. Cần phải nhấn mạnh rằng hàm số xác suất Psi tự nó không mô tả sự diễn tiến của những sự kiện theo thời gian. Nó mô tả một khuynh hướng tiến về những sự kiện, hay khả năng có thể xảy ra của những sự kiện, hay kiến thức của chúng ta về những sự kiện. Hàm số xác suất chỉ có thể liên hệ với thực tại khi một điều kiện cơ bản được thỏa mãn. Khi một sự đo đạc hay quan sát mới được tiến hành để xác định một tính chất nhất định của hệ thống, chỉ khi đó hàm số xác suất mới cho phép tính toán kết quả có thể xảy ra của việc đo đạc mới. Trang 44-45. Thật sự chúng ta không cần nói về hạt. Ở rất nhiều thí nghiệm, nói về sóng vật chất thì thích hợp hơn. Thí dụ như về những dao động đứng của các vật chất electron xung quanh hạt nhân nguyên tử. Trang 48. Bohr sử dụng khái niệm bổ sung trong việc diễn giải cơ học lượng tử ở nhiều chỗ. Kiến thức về vị trí của hạt là bổ sung cho kiến thức về vận tốc hay đại lượng chuyển động của nó. Khi chúng ta biết đại lượng này với độ chính xác lớn, thì chúng ta không thể xác định đại lượng kia với độ chính xác cao mà không bị mất đi kiến thức thứ nhất. Hàm số sóng thỏa mãn một phương trình chuyển động tương tự như phương trình cho các tọa độ trong cơ học Newton. Sự thay đổi theo thời gian của nó hoàn toàn được xác định bởi những phương trình cơ học lượng tử, nhưng nó không cung cấp sự mô tả không thời gian của hệ thống. Một sự quan sát, mặt khác, cần đến sự mô tả không thời gian, nhưng nó làm gián đoạn diễn tiến được xác định bởi tính toán của hàm số xác suất, bằng cách nó thay đổi kiến thức của chúng ta về hệ thống. Trang 49. Chúng ta không thể diễn tả cái gì diễn ra giữa sự quan sát này và sự quan sát sắp tới. Trang 50. Đó là một kết quả rất lạ lùng. Nó như muốn chứng minh rằng Sự quan sát đóng một vai trò quyết định trong diễn biến và rằng thực tại chỉ khác nhau tùy theo chúng ta quan sát nó hay không. Trang 53. Sự quan sát chính nó thay đổi hàm số xác suất một cách đứt đoạn. Nó chọn lựa từ tất cả những khả năng có thể có, cái đã thực sự diễn ra. Bởi vì kiến thức chúng ta bị thay đổi đứt đoạn bởi kiến thức về hệ thống, cho nên sự mô tả toán học của nó cũng thay đổi đứt đoạn theo. Và chúng ta nói đến một bước nhảy lượng tử. Trang 55. Chúng ta nên nhớ lại rằng cái mà chúng ta quan sát được không phải là thiên nhiên tự nó, mà là thiên nhiên đã chịu sự chi phối bởi tính chất của cách đặt câu hỏi của chúng ta. Hoạt động khoa học của chúng ta trong vật lý là đặt câu hỏi về thiên nhiên bằng ngôn ngữ chúng ta có và tìm cách có được một câu trả lời bằng những thí nghiệm mà chúng ta thực hiện với những phương tiện chúng ta có. Trang 60. Trong cách này, thuyết lượng tử nhắc nhở chúng ta, như bò diễn đạt nó, rằng người ta trong việc đi tìm sự hài hòa trong cuộc đời không bao giờ được phép quên rằng chúng ta trong vở kịch cuộc đời vừa là khán giả vừa là những người đóng kịch. Trang 61. Một số ý kiến thêm của Bohr và Heisenberg. Không có một thế giới lượng tử, chỉ có một sự mô tả trừu tượng theo cách cơ học lượng tử. Đó là sai nếu nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý học là tìm ra thiên nhiên tồn tại như thế nào. Vật lý học quan tâm đến điều chúng ta có thể nói về thiên nhiên. Niels Bohr. Trong thí nghiệm về các sự kiện nguyên tử, chúng ta hoạt động với các sự vật, dữ kiện, với các hiện tượng thực, như các hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng các nguyên tử hay các hạt cơ bản tự chúng không phải là thực. Chúng tạo thành một thế giới của các tiềm năng hay khả năng hơn là một trong các sự vật và dữ kiện. Heisenberg. Einstein còn lại một mình. Thuyết lượng tử đã đến bờ từ một giả thuyết của Planck được nêu lên năm 1900, được Einstein 25 năm đấu tranh liên tục một cách đơn độc để chứng minh rằng nó không phải chỉ là giả thiết tình thế mà là một quy luật phổ biến trong tự nhiên. Giờ đây đã được những tài năng của thế hệ trẻ phát triển lên đỉnh cao. Trừ những vấn đề có tính cách cơ sở, triết học còn được tiếp tục nghiên cứu. Trong khi thuyết tương đối như nữ thần Athena nhảy ra khỏi đầu Einstein một cách hoàn chỉnh, thì cơ học lượng tử có một cuộc sinh nở khó khăn cần đến nhiều bà mụ. Einstein từ 1905 đã nhìn thấy thuyết lượng tử là oái oăm như thế nào. Sau khi hoàn tất thuyết tương đối rộng năm 1916, ông tuyên bố: "Trong phần còn lại của cuộc đời, tôi muốn suy nghĩ ánh sáng là gì." Cơ học lượng tử thay thế cơ học Newton ở thế giới nguyên tử. Nó cho những kết quả cực kỳ chính xác trong ứng dụng, mặc dù nó dựa trên những cái không chắc chắn là xác suất. Cả thế giới khoa học đổ xô về con tàu lượng tử đang chuyển bánh ngày càng nhanh. Chỉ có Einstein là người đứng lại và không ngừng nêu lên tính không hoàn thiện của nó, cũng như tự đi tìm giải pháp cội nguồn của nó trong thuyết trường thống nhất. Năm 1939, ông viết trong một bức thư cho người bạn: "Tôi thấy những ý tưởng cho rằng không có định luật cho cái tồn tại, mà chỉ có định luật cho xác suất thật là đáng ghét." Einstein tự chế giễu mình: "Tôi chắc giống như con đà điểu, vùi đầu mãi vào bãi cát tương đối để khỏi phải đối mặt với các lượng tử quỷ quái." Nhưng ai vùi đầu vào bãi cát? Chúng ta sẽ nghe một ý kiến khác sau này. Ông viết cho Max Born ngay từ năm 1926: "Thuyết lượng tử là đáng kính nể, nhưng một tiếng nói nội tâm nói với tôi rằng đó không phải là tất cả. Lý thuyết đó đem lại nhiều thành công, nhưng nó không mang chúng ta đến gần hơn cái bí mật của Thượng Đế. Thế nào đi nữa, tôi cũng tin rằng Thượng Đế không chơi đổ xí ngầu." Einstein cả đời suy nghĩ về giả thuyết lượng tử, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Vài năm trước khi mất, ông viết cho Cornelius Langcross: nếu ai đó nói với ông rằng anh ta hiểu được ý nghĩa của hệ thức E bằng HV, ông hãy nói với anh ta, anh ấy là một người nói dối. Bản thân Max Planck cũng không bao giờ hòa hợp được với sự đoạn tuyệt khỏi các quan niệm cổ điển truyền thống. Bản chất nhị nguyên của ánh sáng ngày nay được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, nhưng vẫn chưa có lời giải thích của cái nghịch lý này. Born bình luận về ảnh hưởng của Einstein lên cơ học sóng như sau. Những công trình này của de Broglie và Einstein đã đưa Schrödinger đến sự phát triển cơ học sóng, như chính ông đã thừa nhận ở cuối công trình nổi tiếng của ông. Einstein do đó hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa đã có phần tham gia vào việc xây dựng cơ học sóng, và không thể có chứng cớ nào khác bác bỏ được điều đó. Schrödinger trong một bức thư gửi Einstein ngày 23 tháng 4 năm 1926 viết: toàn bộ công việc chắc chắn sẽ không hình thành bây giờ và có lẽ không bao giờ hình thành. Nói về phía tôi, nếu như không có bài về sự thoái hóa của Gassen-Tatten của ông, khiến tôi khám phá được tầm quan trọng của những ý tưởng của de Broglie. Thực tế, không ai khác hơn Einstein như ngọn hải đăng đã chỉ đường cho cơ học lượng tử và cơ học sóng. Max Born trong một tham luận mừng sinh nhật 70 tuổi của Einstein năm 1949 với tựa đề Những lý thuyết xác suất của Einstein đã viết một cách cảm động. Ông, tức Einstein, đã thấy rõ hơn ai hết trước ông nền tảng xác suất của các định luật vật lý. Và ông là người tiên phong trong cuộc chiến đấu chinh phục sự hoang dã của các hiện tượng lượng tử. Nhưng sau đó, khi từ những công trình của ông một sự tổng hợp của các nguyên lý xác suất và lượng tử hình thành và làm cho hầu hết các nhà vật lý chấp nhận được, thì ông lại tỏ ra dè dặt và hoài nghi. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy điều này là một bi kịch cho chính ông, người phải chọn con đường đi vào cô đơn, và cho chúng ta, những người thiếu đi người lãnh đạo và ngọn cờ. Trong bản thảo một lời đáp cho bài của Born, Einstein viết: bài này là một bài ca cảm động cho một người bạn thân yêu, người mà trong thời luống tuổi của anh ta, như chúng ta nói, tiếc thay lại bái phục chủ nghĩa huyền bí, người mà mặc cho tất cả chứng cứ hiển nhiên vẫn không tin rằng Thượng Đế đã đổ xí ngầu. Tuy nhiên trong một điểm, Born đã không công bằng với tôi, rằng khi ông nghĩ tôi đã không trung thành với chính mình về mặt này, vì tôi từ lúc đầu đã thường sử dụng các phương pháp xác suất. Sự thật, tôi không bao giờ tin rằng nền tảng của vật lý học lại có thể được xây dựng bởi những định luật mang tính xác suất. Tuy ông là người thầy về lý luận xác suất ngay từ buổi đầu như chúng ta đã thấy, nhưng ông chỉ sử dụng xác suất như một công cụ toán học như những công cụ toán khác để khám phá, mà không tin rằng xác suất là định luật chi phối cội rễ vũ trụ. Cơ học cổ điển hẳn có một sức mạnh thuyết phục 250 năm liền, nhưng nó không được công nhận là thuyết hoàn chỉnh của vật lý học nữa từ khi có thuyết trường ra đời. Rồi đến thuyết trường cũng thế, cũng không bao giờ được xem là hoàn chỉnh. Thuyết trường của Maxwell hay thuyết trường của hấp lực của chính ông. Ông tin rằng cơ học lượng tử cũng giống như cơ học thống kê được suy ra trong khuôn khổ của vật lý cổ điển. Cơ học lượng tử đã thoát ra khỏi cơ học Newton và thuyết trường Maxwell, vì các đại lượng xuất hiện trong các định luật của chúng không có yêu sách diễn tả chính cái thực tại vật lý, mà chỉ diễn tả xác suất cho sự xuất hiện của cái thực tại vật lý được nhắm đến. Trạng thái của một hệ thống không được mô tả trực tiếp mà gián tiếp bằng một xác nhận xác suất về những khả năng đo đạc. Lý do Einstein phê phán cơ học lượng tử nằm nhiều ở tính không đầy đủ hơn là tính xác suất. Tính không đầy đủ của cơ học lượng tử là một định luật cơ bản của thiên nhiên, hay là tính không đầy đủ của một lý thuyết? Ông cho rằng cách diễn tả bằng xác suất là nguồn gốc của sự không đầy đủ của cơ học lượng tử trong việc mô tả thiên nhiên. Hoan hô sự bạo gan. Einstein, de Broglie, Schrödinger và đến David Bohm. John Bell là những người không chấp nhận sự diễn giải Copenhagen như một sự thật hoàn thiện mà luôn nêu lên những vấn đề của nó. Chính thái độ tỉnh thức này mấy chục năm sau đã đưa thuyết lượng tử đến những vùng đất mới chưa từng thấy. Chúng ta hãy nghe thêm một số ý kiến về vai trò của quan sát viên trong cơ học lượng tử. Có phải mặt trăng chỉ tồn tại khi tôi nhìn lên nó chăng? Albert Einstein. Hàm số sóng thế giới đã chờ đợi hàng ngàn năm cho đến khi có một sinh vật đơn bào xuất hiện mới có bước nhảy lượng tử ư? Hay là nó phải đợi thêm ít lâu hơn cho đến khi có một người đo đạc với chất lượng cao, một tiến sĩ chẳng hạn, xuất hiện? John Bell. Kết quả của một sự đo đạc nói chung không bộc lộ một tính chất đã hiện hữu trước nào đó của hệ thống, mà là sản phẩm của hai cái, hệ thống và thiết bị đo đạc. John Bell. Tính bổ sung là tư tưởng chủ đạo của Bohm trong diễn giải Copenhagen. Có lẽ Bell là người có nhận xét sâu sắc nhất về nó. Chúng ta hãy nghe ông nói.